Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2015, nhằm ngày 13 thì phải, tháng 9 năm Ất Mùi, nơi đạo tràng của Thiền viện Minh Đăng Quang có tổ chức một buổi sinh hoạt pháp để chia sẻ Phật pháp đến với đại chúng. Để bắt đầu buổi sinh hoạt pháp hôm nay, cung thỉnh đại chúng, chư tăng ni và quý Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau nhân quả thì có thể đại chúng nói rằng là đó là một điều rất là quen thuộc. Cho nên khi nói hỏi đại chúng coi ở đây mình có tin nhân quả không, thì chắc chắn ai cũng phải xác định là mình tin nhân quả, phải không? Đại chúng ở đây có ai không tin nhân quả không? Tất cả chúng ta đều là tin nhân quả, phải vậy không ạ? Mà khi mà nói tin nhân quả thì phải có đó thêm một cái trình độ, nó gọi là tin sâu nhân quả. Không phải ở đây là đại chúng chúng ta có giới hạn cái người tham dự, mà ở những cái chỗ khác như là đạo tràng của cái chùa Hoằng Pháp chẳng hạn, ở Việt Nam quý Phật tử có nghe chùa Hoằng Pháp, khi mà chúng tôi đã tham dự những cái sự những cái buổi mà chia sẻ Phật pháp thì tôi hỏi ở đây đại chúng tin sâu nhân quả không, thì người ta nói tin một rằng nha. Tôi hỏi sâu không, sâu. Nhưng mà cái câu hỏi thứ ba của tôi là hỏi vậy các nhà còn có coi ngài không? Người ta cười. Đúng ra nếu mà người ta tin sâu nhân quả thì chúng ta không có tin là tất cả những cái điều tốt đẹp hay là xấu nó đến với mình đó theo ngày giờ. Ngày giờ không có thành vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn tin ngày giờ thì cái phần mà gọi là tin sâu nhân quả của chúng ta là không có sâu rồi. Chúng ta tin hơi sơ sơ, đại khái vậy thôi. Yeah. Cho nên có nhiều người chính vì cái tin mà nó hời hợt, mình nó nông cạn gì, cho nên nghe nói tin nhân quả thì mình cũng chấp nhận chứ mình không có phủ nhận. Nhưng mà rõ ràng họ sẽ có những cái thắc mắc. Trời ơi, không biết nhân quả làm sao chứ sao tôi cũng làm lành hoài mà tôi cũng lận đận quá. Ngược lại tôi thấy mấy cái ông mà làm mấy cái chuyện ác đức, sao mấy ông cũng phay phay hoài, không ai làm gì ông hết trơn. Đó là những cái điều mà người ta cảm thấy bức xúc ở trong tâm của người ta. Nói như vậy tức là cái người đó tin không sâu vào nhân quả. Và nếu mà tin sâu vào nhân quả thì giống như ngài Tinh Vân vậy đó, phải nói vậy nè, tất cả đều là lẽ đương nhiên, rất là hợp lý. Và bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng nói về cái câu chuyện nhân quả để cho người tu tịnh độ đó có một cái tâm an ổn. Bởi vì sao? Muốn tu tịnh độ là muốn có thành tựu sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời thì niệm Phật phải nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm mà cái tâm của mình còn phải có những cái bức xúc vì những cái vấn đề, sao mà nó có những cái lận đận, có những cái khổ sở, tu mà sao không được yên, rồi vân vân. Mấy cái đó làm cho mình khó nhất tâm. Làm sao cho mình gặp phải và mình trải qua tất cả những sự thăng trầm thạnh suy trong cuộc đời mà cái tâm mình vẫn bình an thì mình mới có thể niệm Phật được dễ nhất tâm. Thì cái điều đó mới có thể mình được vãng sanh. Chứ nếu không thì niệm Phật vậy thì có thể được những lợi lạc phước báo nhân thiên vậy thôi, chứ còn cái chuyện giảng sanh sẽ khó. Bởi vì sao? Bởi vì mình vẫn còn dính mắc. Tôi nói một cách sâu hơn cái dính mắc đó, gọi là mình còn bám chặt vào thế gian. Mà hãy bám chặt vào thế gian thì chuyện nó khó mà được vãng sanh được bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện này để chúng ta suy gẫm về vấn đề nhân quả. Ở đây trước hết thì chúng ta biết rằng là pháp môn tịnh độ này là một cái sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Bổn Sư, đối với cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà cái nhân duyên nào mà Ngài giới thiệu cái này? Đó là qua cái nhân duyên của một vị Phật tử ở trong cái hàng Dương Giả, tức là trong vua chúa hoàng cung. Đó là nhân duyên của bà Vi Đề Hy. Mà Phật tử chúng ta đều biết là Vi Đề Hy là một bà hoàng hậu. Ông vua gì ha? Đó là ông vua Tần Bà Sa La. Mà dịch ra, tàng dịch ra là Bình Sa Dương đó. Tần Bà Sa La là ông đó. Và ông vua này là có bà hoàng hậu là Vi Đề Hy. Mà do nhờ bà hoàng hậu Vi Đề Hy này chúng ta mới biết được pháp môn tịnh độ, tức là cảnh giới cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Cái nhân duyên mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu cái này là do bà Vi Đề Hy. Chúng ta biết rằng là khi Thái tử Siddhartha rời khỏi hoàng cung để đi tìm đạo, do vì Ngài cảm thấy cuộc đời có những cái sự nguy hiểm, khổ đau mà không ai có thể vượt qua được. Đó là gì? Là con người ta khi sanh ra rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Tất cả mọi người khác cũng hiểu biết điều này, nhưng mà người ta vô phương bất lực. Cho nên cái thái độ của người ta là sao? Thôi kệ đó, mình cứ việc mình vui sống đi. Tới đâu, phải đâu là ai cũng vậy vậy, mình phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà Thái tử Siddhartha thì không nghĩ như vậy. Phải có một cái cách để mà mình có thể hóa giải cái này. Mình vượt qua cái nỗi khổ ám ảnh này, nó chờ đợi mình trong tương lai. Còn những người khác thì người ta không bàn tới là sao? Hoặc là người ta thấy nó có vẻ thê thảm quá. Hoặc là người ta thấy có vẻ cái đó nó cố định rồi, không ai có thể làm gì được hết. Như vậy thôi, chúng ta không bàn tới vụ đó nữa. Nhưng mà Thái tử Siddhartha không nghĩ vậy. Phải làm sao giải quyết cái chuyện này? Thì Ngài có một cái suy nghĩ này. Ngài thì dĩ nhiên chúng ta biết rằng là ở trong hoàng cung với tất cả những cái phước báo của cái hàng Dương Giả thì Ngài không có thiếu gì để gọi là vui sống hết, hạnh phúc. Sau này Đạo Phật Pháp ta gọi đó là hạnh phúc vật chất. Ngài hơn chúng ta rất nhiều. Không có gì để mà gọi là ta thán, không có gì để mà than thở gì hết. Cái đó là phải vượt trội hơn mọi người rồi. Tức là những cái hạnh phúc ở trong cái hoàng cung mà Ngài hưởng thụ. Thế nhưng mà với cái suy nghĩ của cái bậc đại trí, đúng ra khi mà Ngài là Thái tử Siddhartha rồi thì cái điều kiện để thành Phật nó chín mùi rồi. Nghĩa là còn miếng miếng chút xíu nữa là Ngài thành Phật rồi. Cho nên cái suy nghĩ của mình, Ngài nó khác với mình nhiều lắm. Mình bây giờ thì sao? Thì thấy cái chuyện già, cái chuyện bệnh, cái chuyện chết là cái chuyện đó là như vậy rồi. Không bàn tới nữa, bị gì nó quá khỏi cái tầm tay của mình. Nhưng mà khi Thái tử hiện ra đi ra ngoài cửa thành, thấy cái già, cái bệnh, cái chết, thì Ngài thấy không được. Khi Ngài hỏi Sa Nạc à, cái người đó sao vậy? Người đó là người già đó Thái tử. Già là sao? Là con người ta sống tới nhiều năm rồi, nó sống đến như vậy. Nghĩa là lúc đó Thái tử cũng chưa có biết người già là sao. Là nó lưng nó còm xuống rồi, nó là cuộc sống đó là nó khổ sở rồi, nó đủ thứ chuyện. Rồi cái Ngài hỏi Sa Nạc, rồi sao? Ai cũng phải vậy hả Sa Nạc? Sa Nạc nói ai cũng vậy hết á. Ta cũng vậy nữa sao? Thái tử cũng vậy nữa à? Rồi thôi, về Sa Nạc. Không có vui chơi gì mà đi tham quan gì hết. Mình sẽ phải như vậy. Cho nên nhiêu đó không là đủ, không sống vui được rồi. Rồi sau đó Ngài thấy một người bệnh, đau đớn, nhăn nhó, rên la. Sau đó gặp một người chết cuối cùng ở trên giàn quả. Ngài thấy rằng là tất cả mọi người, Ngài biết được qua cái sự hướng dẫn giải thích của Sa Nạc. Ai cũng vậy hết trơn, mai mốt Ngài cũng vậy thôi, không có cách gì khác. Thì Thái tử có một cái điều ngạc nhiên là, ủa, ai cũng có cái đó nó chờ đợi mọi người. Mà sao không ai lo hết trơn vậy cả? Bây giờ cái đó thì không ai thoát khỏi hết, mà bây giờ họ vẫn vui chơi. Nó giống như một cái thí dụ vậy. Có một người đó bị trói nằm ở trên giàn quả, tức là dưới này là một đống củi lớn, đồ bổi rồi nó sẵn sàng hết trơn, là người ta tẩm dầu hết rồi. Bây giờ người đó bị trói nằm bên đó, tức là chỉ cần một mồi lửa thì sao, là khói lửa cất trời hết. Nhưng mà nằm đó cái bị nằm ngửa là nhìn lên thấy mây trắng nó bay qua, vì đã thấy trời mây là nó thơ mộng quá ha. Nghĩa là lúc đó không có nghĩ tới cái hiện trạng nguy hiểm của mình vậy trơn, mà còn nhìn ngắm mây bay gió thổi rồi chứ thôi, thì ông đúng lòng này ông không biết gì hết rồi. Hoặc là ông quá tự tại đối với cái chết, hoặc là ông không thấy biết cái hiện trạng mình, không biết lo gì chứ. Cho nên cái người mình Trung Quốc ta nói, người Hán chữ Nho ta nói là nhân vô viễn lự tất hữu cận ư, tức là mình không có lo xa thì cái buồn nó tới bên mình rồi, mà không biết lo gì hết trơn. Thấy tự thấy mọi người vậy đó. Ủa sao ai cũng bị già bị bệnh bị chết mà sao ai cũng không lo gì trơn cả, lo vui chơi không à, mà không biết rằng là nó chờ mình, nó trực chờ mình không thoát khỏi được. Mà phải chi mà nó tới mà mình tự tại, mình không có ảnh hưởng gì thì thôi, lo chơi gì cũng được đi. Nhưng mà nó tới là mình khủng khiếp, kinh hoàng, hoảng loạn. Mà bây giờ mình không lo gì hết, mình chưa có đủ sức để trải qua cái đó một cách an nhiên tự tại. Mà bây giờ mình không lo gì hết trơn, tưởng đâu mình đã có cái cách gì mình thoát qua được rồi thì cái lúc đó mình bình an thì được đi. Nhưng mà không có cách nào giải quyết, chưa cách nào giải quyết hết. Mình không thoát khỏi cái đó, mà cái đó làm cho mình cũng kinh hoàng khủng khiếp lắm. Nhưng mà giờ ông nghĩ ra, Thái tử thấy lạ, ủa sắc thì như ta, sao mọi người vậy? Thái tử thì Thái tử không thể làm như thế được, cho nên phải tính con đường để giải quyết. Thì đó là cái điều mà Thái tử suy nghĩ, để cuối cùng Ngài ra đi mà chúng ta biết theo lịch sử. Thì khi mà Ngài tìm được đạo rồi, giải quyết vấn đề rồi, đây là những cái vấn đề mà chúng ta đều phải có suy nghĩ tới. Giải quyết vấn đề rồi, có nhiều người ta nhìn, giải quyết vấn đề rồi mà Thế tử rồi sau này thành Phật cũng già, cũng chết, đâu có giải quyết gì được đâu. Nhưng mà vấn đề là cái chỗ đó cũng có nhiều cái vấn đề phải bàn về cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta theo dõi cái lịch sử của Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật thành đạo rồi, thì trong quá trình hoằng dương dạo pháp để mà chia sẻ cho tất cả những chúng sanh hữu duyên á, thì trong những cái hàng Phật tử, những cái hàng cái người có cái nhân duyên với Đức Phật thì có những cái vị ở cái bậc vua chúa. Mà hai ông vua mà trong lịch sử mà chúng ta biết là đệ tử thuần thành của Đức Phật đó là vua Ba Tư Nặc ở xứ Kosala, và ông vua Tần Bà Sa La ở cái xứ Magadha, tức là Ma Kiệt Đà. Thì đây, cái vấn đề hôm nay của chúng tôi là xoay quanh cái vấn đề của ông vua Tần Bà Sa La này. Ông vua Tần Bà Sa La này có cái duyên gặp Đức Phật hồi ngay lúc mà Ngài còn tìm đạo đó. Rồi thì với một cái duyên gặp gỡ như vậy đó, thì vua Tần Bà Sa La có cái duyên rất là mến Đức Phật, giống như là mến Thái tử, phải nói là lúc đó là Thái tử. Cho nên tâm đầu ý hiệp, cho nên mời Thái tử về cùng chia sẻ cái nửa gian sang cho Thái tử. Ông vua mà gặp người bạn nào đó bá dơ mà gặp phải rồi mà đem về chia nửa gian sang thì đâu phải là cái chuyện mà gọi là đơn giản đâu, cũng là một người là tri kỷ, là rất là gọi là chí cốt rồi như đó. Bây giờ mình dùng những cái từ đó với những cái bạn mà rất gắn bó với mình. Nhưng mà Thái tử chúng ta từ chối là tại vì nguyên cả cái vương quốc mà gọi là ở cái thành gì nữa hả? Ca Tỳ La Vệ. Mà Ngài còn bỏ đi thì bây giờ Ngài đâu có chia nửa gian sang với người khác. Cho nên Ngài từ chối. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La rất là ngưỡng mộ, cho nên mai mốt mà Ngài có đi tìm đạo được đó nghe, Ngài nhớ tôi về đây để độ tôi chứ. Thì Thái tử chúng ta hứa khả. Và sau khi thành đạo rồi thì cũng có duyên đó mà Ngài trở về thành Dương Xá, tức là nơi kinh đô của cái vua Tần Bà Sa La. Rồi vua Tần Bà Sa La trở thành một cái đệ tử thuần thành với Đức Phật. Và trong cuộc đời đã cho đến khi vua Tần Bà Sa La mất á, thì vua Tần Bà Sa La đã chứng được cái quả thứ ba ở trong tứ thánh quả, tức là quả A-na-hàm. Ở cái quả này chúng ta biết rằng là cái người mà chứng quả này đấy thì đã đoạn trừ hết tất cả những tham dục sân hận. Cho nên cái người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi trời ngũ tịnh cư, tức là không trở về cõi dục này nữa. Bây giờ chúng ta dõi theo cái cuộc đời vua Tần Bà Sa La thì đó có một câu chuyện mà chúng ta có một cái suy gẫm về nhân quả rất là sâu sắc. Đó là vua Tần Bà Sa La và bà hoàng hậu Vi Đề Hy là hai cái người rất là bình thường, rất là hiền đức. Ông vua trị vì theo cái lương tâm của mình, theo chánh pháp, theo cái điều mà gọi là nhân hậu đạo đức của mình. Nhưng mà có điều là cuộc đời nó có một sự tương đối bất toàn, cho nên hai vợ chồng, tức là hoàng ông vua Tần Bà Sa La và bà hoàng hậu Vi Đề Hy rất là hiếm muộn, không có con. Mà cái người bình thường mà không có con á thì cũng là một cái điều bất hạnh với mình. Huống chi ông vua có cả một cái gian sang để truyền lại mà không có con, tức nối dõi, tức là cái gian sang này, cái vương quốc này kể như là không có người thừa kế. Cho nên đây là một cái điều mà hồi xưa người ta rất là né tránh cái này. Đó là một cái điều bất hạnh. Cho nên hai cái người đó, hoàng hậu với ông vua, đi chỗ này chỗ kia để cầu con, cầu tử. Dĩ nhiên là chỗ nào người ta nói gì linh thiêng gì đó cũng tới hết, nhưng mà cũng cái quá trình đó là cũng không có được thành công. Cuối cùng đi tới một cái hang đá đó, có một cái vị đạo sĩ khi trình bày cái tâm nguyện đó, ông vua trình bày tâm nguyện. Thì cái vị đạo sĩ này cũng tu hành cho nên có được cái trí tuệ, đã được một phần nào gọi là, nói nôm na như chúng ta nó gọi là có huệ. Ông biết được rằng là đời sau ông sẽ là do cái phước báo của ông sanh làm thái tử. Trong khi ông vua thì ông không có hy vọng, mong manh lắm về cái chuyện mình có con, đừng nói tới chuyện có con trai. Bây giờ có con là một chuyện, mà có con trai lại là một cái chuyện khó khác nữa. Thì ông đạo sĩ này, ông nói, thưa đại vương, ngài đã đến đúng chỗ rồi. Thì theo như tôi biết được ra thì trong vòng mấy năm nữa đó, thì tôi không nhớ gì đó. Có người nói là 10 năm, có người nói 3 năm gì đó. Thì tôi sẽ mãn cái báo thân này, tôi sẽ sanh ra trong hoàng cung là con của ngài đó. À, như vậy thì ngài sẽ có thái tử. Nhưng mà không phải bây giờ, chừng nào tôi bỏ cái thân này nè. Thì ông vua nghe nói vậy thì đúng đây người là gọi là, ta nói là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tức là ông quá mừng đi. À, bây giờ mình hy vọng mong manh mà là lúc nào cũng hồi hộp mong manh, mà giờ mình biết chắc là mình có được rồi. À, mà khi mà con người ta mà biết được vậy cho nên nó có cái lòng nôn nóng. Thôi vậy rồi, mình phải biết có liền, tâm phàm phu chúng sanh là vậy. Phải có liền cho mình. Cho nên nghe nói với ông đạo sĩ nè. Cảm rất là vui. Nhưng mà cảm chờ đợi lâu quá rồi, mà bây giờ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, cảm không thể chờ đợi được. Nếu mà không có gặp cái nguồn tin này thì chờ đợi được, nhưng mà có được cái này thì thôi, nó nôn quá rồi, thành nó chờ không được. Ông đạo sĩ nói, nếu mà đại vương mà nói như vậy đó, muốn mà nó gấp rút như vậy thì nó không có thuận theo cái lẽ tự nhiên của nhân quả, và e rằng cái điều đó đã đưa đến những cái sự quan trái về sau, mà đại vương sẽ gặp những cái chuyện không hay. À, lúc đó ông vua này ông nôn quá rồi, ông đâu có nghĩ tới cái chuyện đó. Không sao, không sao, ta sao cũng chịu được hết đó. Nghĩa là mình nói theo cái kiểu của mình là với giá nào hay là ta cũng đánh đổi cái chuyện đó, ta cũng chịu được hết. Thiệt hại sao, tốn kém gì cũng được hết. Thì với cái sức mà quá muốn như vậy thì ông đạo sĩ ông nói, ông chắc lưỡi, nói vậy chắc số trời. Thôi được rồi, đại dương cứ về đi, hoàng hậu sẽ mang thai. Rồi, thì ông vua Tần Bà Sa La ông về. Lúc bây giờ ông đạo sĩ này với cái đạo lực của ông đó, ông mới nhập định rồi ông bỏ xa. Cái đó là ông làm theo ý muốn của ông được. Và chính vì cái điều này là một cái điều mà gọi là ông vua Tần Bà Sa La đã gây ra một cái nhân. Cái nhân này gọi là vô tình, mà gọi là bức tử đạo sĩ. Bức tử tức là làm cho người ta chết trước khi cái chết tự nhiên của người ta tới. Và sau đó thì quả nhiên theo lời đạo sĩ đó, bà hoàng hậu Vi Đề Hy khi về tới hoàng cung là mang thai. Đây là một cái tin vui, không phải cho bà hoàng hậu, cho ông vua, mà cả thần dân đều mừng rỡ. À, người ta nghe cái tin này là kể như là cả nước tưng bừng hết trơn để đón chờ cái này. Và sau đó thì hoàng tử A Xà Thế ra đời. Nhưng mà trước khi hoàng tử A Xà Thế ra đời thì có một cái hiện tượng rất là lạ để chuẩn bị cho một cái trường hợp quan gia mà chúng ta xét tới cái vấn đề nhân quả trong này. Đó là cái bà hoàng hậu Vi Đề Hy này khi có thai á, thì giống như là tất cả những Phật tử khác mà chúng ta có kinh nghiệm về cái chuyện có con á, tự nhiên lúc đó cái cơ thể sinh lý mình thay đổi và ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Có nhiều khi lúc đó chúng ta phát sinh cái thèm, thường thường thì cái cơ thể nó đòi hỏi, cho nên ta nói là mấy người có thai nó thèm chua, vì vậy là cái năng lượng cần phải cung cấp cho thai nhi. Nhưng mà ngoài cái yếu tố về vật chất, về sinh lý đi vậy đó, còn yếu tố tâm lý nữa. Tức là nhiều khi bắt thèm những cái điều gì đó mà bình thường là không có. Mà bây giờ lúc đó họ phát lên cái thèm muốn hay là cái gì đó. Thì cái bà hoàng hậu Vi Đề Hy này bắt thèm một cái điều mà bà khó nói. Nó không giống ai hết trơn. Cho nên mà thèm mà không có được thỏa mãn thì không có vui gì được. Cho nên bà cứ dào dào. Mà cái điều này là cái chuyện đại kỵ của mấy người có thai. Cho nên ông vua cứ thèm xong sắp Và thường thường đó thì quý Phật tử biết là nếu mà người có thai nào đó muốn cho đứa con mình sau này được tốt tươi là hảo tướng cái đó, người ta phải treo đem mấy cái hình của mấy đứa nhỏ hay gì đó cho nó đẹp đẽ, người ta phải ngắm rồi người ta phải vui tươi để nó ảnh hưởng tới thai nhi. Chứ còn cái mặt mà buồn dầu dào hoài sanh ra đứa con buồn thiêu gì kiểu này là sao được đâu, người ta không có chịu. Nhiều khi ảnh hưởng tới cái chuyện thai nhi đó, nó không có nguyên tắc dưỡng thai là không có được. Vậy dầm vua ông cật vấn hoài: "Hậu à, có chuyện gì mà thấy hậu không vui?" Bạn nó khó nói quá. Cái gì cũng được, trời ơi, hậu mà có thai như vậy là muốn cái gì cũng được hết. Cả một cái nước này là phục vụ cho hậu thôi. Nha. Nó không được, khó lắm. Vô gần hỏi hoài thì rốt cuộc bà mới nói cái điều đúng là khó nói thiệt. Đối với người bình thường. Nói rằng là thần thiếp chỉ thèm một cái thôi. Ông kia gạn hỏi hoài, cái gì cũng được, ta thỏa mãn hết. Thèm cái vị máu của quân vương. Bà muốn ném máu ông đó thôi. Cái điều này rất là kỳ lạ. Quý bà thèm nhiêu đó nè. Cho nên chính điều này là một điều rất khó nói. Chứ phải món cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, cái gì người ta cũng đáp ứng được. Nhưng mà máu của ông vua, bà muốn nếm cái gì máu. Thì đối với ông vua với cái tình cảm đối với bà đó, cái chuyện nó quá đơn giản. À, tưởng chuyện gì. Đây này nè, ông lấy cái kim, ông ghim vô, ông nặng máu ra cho bà nếm miếng. Bà thấy nó khoan khoái trong lòng vô cùng. Đặc biệt, nó vui tươi lên. Thì đối với ông vua thì ông thấy không có vấn đề gì, mình đâu có hao tổn gì đâu, chút chiều vợ mình mà có thai nữa mà. Nhưng mà những nhà tiên tri lúc bây giờ người ta thấy cái vấn đề đó rất là hệ trọng. Cho nên người ta nói rằng là cái này là do cái sự khao khát của cái thai nhi. Mà cái khao khát cái kiểu đặc biệt lạ lùng này đó, thì đây là một kẻ thù chưa sanh ra, gọi là vị sanh quán. Cho nên sau này đứa nhỏ này mà nó sanh ra thì cái hậu quả nó khôn lường đối với cái sự an nguy của hoàng thượng đây. Cho nên thôi không nên đâu. Không nên tức là bây giờ thôi phá thai. Cho nên tất cả những nhà tiên tri người ta đều công nhận cái điều này hết. Tại vì người nói này người nói khác thì người ta không có nói tới. Nhưng mà cái gì ai nấy đều đồng nhất là phải như vậy thôi. Cho nên kể cả bà hoàng hậu Vệ Đề Hy bà cũng muốn bỏ cái bào thai. Bị lạ sợ cái viễn ảnh sau này nó tệ hại lắm. Nhưng mà cái ông vua Tần Bà Sa La là trời, ông đó ông cầu con mà. Mà bây giờ được có đứa con vậy là mình bị bỏ là gian sang này cũng không đánh đổi được. Cho nên thông nhất định ý muốn ông là phải để lại. Ông muốn cái ông bị cái gì về sau cũng không sao hết, ông chấp nhận. Thì Thái tử Ajitha ra đời với tất cả trong cái niềm nghĩa là thương yêu, tình thương yêu của hoàng hậu Vi Đề Hy và của ông vua Tần Bà Sa La. Thái tử lớn lên thì đúng là cái ông đạo sĩ đó, cái ông đạo sĩ Bo Sát đó, ông đầu thai vô. Nhưng mà tôi hỏi quý Phật tử có một cái điều nghi vấn tới đây. Khi mà lịch sử kể lại người ta không có nêu ra cái này, nhưng mà tôi đọc tới đó là tôi có suy nghĩ này. Cho nên học Phật Pháp á, nhiều khi những cái vấn đề trong Phật Pháp như vậy, hay là tất cả những sự kiện ngoài đời, cái vấn đề nó diễn ra trước mắt mọi người, nhưng mà người nào có đặt nhiều câu hỏi chừng nào thì người đó sẽ hiểu sâu vấn đề. Tại sao ông đạo sĩ ông nhập định rồi ông bỏ xác, trong một cái tâm trạng ông không có quan hỷ? Ông có nói trước rằng nếu mà để tự nhiên như vậy trong vòng 3 năm nữa hay 10 năm nữa gì đó, tôi mà tôi bỏ cái xác này theo một cái điều tự nhiên quy định, quy luật nó như vậy, tới cái thời điểm tự nhiên nó như vậy thì không có vấn đề gì xảy ra. Ngài có một cái thái tử bình thường. Nhưng mà nếu mà Ngài ép mà tôi phải bỏ xác sớm như vậy đó, để là Ngài có con sớm vậy đó, thì tôi e rằng có một cái quan trái gì sao mà Ngài phải lãnh cái hậu quả. Vua Tần Bà Sa La biết nghe nói trước, nhưng mà lúc đó cái hồng lòng ham muốn cao độ quá cho nên chấp nhận hết, tôi chịu hết. Rồi ông đạo sĩ ông mới thâu thần, ông nhập diệt. Dĩ nhiên không phải là vua Tần Bà Sa La với tất cả đạo đức đó mà ông ra lệnh cho mọi người giết đạo sĩ, không có cái chuyện đó đâu. Nhưng mà tại sao ông đạo sĩ ông tự nhiên ông nhập định bỏ xác gì rồi ông khởi một cái tâm mà nó ghi vào trong cái chủng tử tâm ông, một cái điều mà bất toại ý, tức là một điều nó quán trách, nó hận thù trong đó, để chi sau này thái tử Ajitha sẽ có cái chuyện mà đòi lại món nợ này. Tại sao vậy? Tại sao mà khi không ổng thâu thần nhập diệt chí, ổng cứ để tự nhiên đi? Ví dụ tự có đặt ra cái vấn đề này, câu hỏi này, tại sao vậy? Cái này tại ổng không, chứ vô tầng Bà Sa La với đạo đức của Ngài thì Ngài không bao giờ truyền lệnh là ai giết mẹ cho. Bây giờ ông này đúng ra khi mà cầu diện tới ông này là ông này mà ông báo tin cho hay vậy đó, đó là một cái điều mà gọi là ân nhân của mình mà, để cho mình có con, để là đáp ứng cái nguyện vọng của mình. Nhưng mà tại sao mà ông đạo sĩ này ông nhập định và bỏ sát như rồi ông đem cái tâm thù quán sau này có quan trái vậy sao? Đây là câu hỏi tôi hỏi với cô tử phải trả lời này. Tại sao? Ai có nghĩ gì tại sao? Cho nên nhiều khi tôi nói chuyện với ông kính là khó vậy. Tức là phải có cái hội chúng mà phải có đáp ứng. Tại sao vậy? Tại sao ổng cứ để tự nhiên đi? Chứ ổng thì không, ổng nhập định bỏ xác như là có cái chuyện quan gia, quan trái gì sao nè. Nghiệp duyên làm sao? Nói cái câu đó hết sức là mơ hồ. Sao? Trước làm sao cho nó cụ thể, giúp tôi thì cái gì nó phải cụ thể. Tôi thấy là chuyện nó bắt đầu diễn tiến bây giờ nè. Nhưng mà tại sao, xin lỗi, cảm ơn cô, nhưng mà tại sao vô ông nói vậy, mình để chừng nào mình chết, tự nhiên chết thì bắt đầu mắc gì mà mình nhập định bỏ xác rồi con đâm ra mình hơi thù oán, hơi bức xúc trong lòng, hơi khó chịu trong lòng để sanh ra những cái chủng tử quan trái này. Ai bắt ông nhập định đâu, ai bắt ông bỏ xác đâu, phải chi mà ông bị ép cái đó thì cái chuyện đó tôi thấy tôi bỏ xác vậy là tôi thấy tôi ức lắm, thành ra cái chuyện đó sanh quan trái phải. Cái này tự động ông làm mà. Mà tự động làm sao ông quán người ta làm gì vậy? Cái điều này nè, tại sao vậy đó? Ý tôi muốn hỏi, ai ép ổng? Hay như Đà Phật, vấn đề là chỗ này. Bây giờ tự biết rằng khi ông vua chỉ cần biểu lộ, cho nên ông vua này phải chịu trách nhiệm nè. Cái này mình rất là thận trọng trong cuộc sống của chúng ta đây. Khi mà ông vua chỉ cần bày tỏ cái ý là ta muốn có con sớm, thì cái này nó sẽ được suy diễn ra. Ông đạo sĩ này phải chết sớm. Bây giờ ông đạo sĩ này ông phải đầu thai vô. Mà cái ý định ông vô đó, ta muốn có con sớm, không có nói câu sao, nhưng mà mọi người đều phải hiểu rằng ông đạo sĩ này phải chết sớm. Mặc dù với đạo đức ở nhà vua không có phải có cái ý định giết người ta, nhưng mà cái vị đạo sĩ này nè, cái này quý Phật tử phải chịu khó suy nghĩ. Ông đạo sĩ này với cái sự mà gọi là ổng tĩnh tâm đó, không biết rằng ông vua mà ổng quay lưng đi đó, mặc dù ông vua ổng không có ra lệnh thiệt, nhưng mà ổng chỉ cần biểu lộ cái ý định của ổng là ổng muốn có con sớm thôi, thì ông vua đâu phải đi mình đâu, tiền hô hậu ổng, mấy cận thần rồi nè, mấy ông, nhất là mấy ông võ tướng rồi nè, mấy ông này ông vua ổng quay mặt đi đó là ổng vốn có ra lệnh nha. Nhưng mà mấy này là mấy thằng nó tranh nhau để lập công. Tức là mấy chú này nè, mấy ông này nè, ông sẽ không có để yên cho mình. Nó phải ra tay đó. Mà người trí thì người ta nói là người trí thì tự xử. Sư cô cứ việc lên trên đó ngồi, không có sao hết, vì lý do sức khỏe. Cho nên ngồi nghe pháp phải thoải mái, với cái tâm mà nó không an rồi là nghe pháp không được đâu. Rồi ngồi trên kia, hoặc là có thể ngồi không nổi nằm cũng được nữa, miễn là tập trung nghe pháp là được rồi. Phải cho nó thoải mái. Bây giờ tôi trở lại cái chuyện đó. Tức là mặc dù vua Tằng Bà Sa La không ra lệnh, nhưng mà ông đạo sĩ này biết rằng ổng mà ổng xây lưng đi là mấy này nó giành nhau nó giết mình đó. Mà nó giết nó không có tội gì hết trơn, giết cái nó trình với ông vua đó, tôi giết đó. Tức là sao? Tôi lọt lập công đó, nhờ tôi giết cho nên ngài mới có con sớm. Tôi làm cái này là theo cái để mà đạt được cái kết quả như ý muốn của ngài mà. Cho nên đây là điều lập công. Phải không? Tôi nói vậy quý ông tự thấy phải không? Và mấy ông quan cận thần thì ông muốn có bổng lộc nhà vua, trời ông nào cũng giành nhau để lập công. Tức là ông đạo sĩ đó, nó sẽ giành nhau nó giết mình đó. Mình như vậy thì thôi, mình trí giả, mình tự xử thôi, chứ đâu có để nó giết mình chi đó. Cho nên ông đạo sĩ ở trong cái thế mà không thể không bỏ xác. Điều này ngoài ý muốn của ông, nhưng mà ông thấy ông không tự chủ được. Bây giờ mình học, mình không tự làm, nó cũng làm mình. Mặc dù đây không phải là lệnh của ông vua. Đây là cái mấu chốt của vấn đề. Mà ông đạo sĩ này, ông bất an trong lòng ông. Ông không có muốn như vậy, nhưng mà ông phải làm. Cho nên chính cái này mới sanh ra thù oán. Và sau này A Xà Thế khi lớn lên, với tất cả những cái tình thương của cha mẹ của mình là vua Tần Bà Sa La và bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, nhưng mà lớn lên tới cái tuổi thành niên rồi đó, thì có một cái sự kiện lịch sử mà chúng ta khi nghiên cứu về Phật Pháp chúng ta phải có nhớ cái này. Tức là trong hàng đệ tử của Đức Phật, mà trong dòng còn tộc Thích Ca, có một cái vị đó tên là Đề Bà Đạt Đa. Nghe nói Đề Bà Đạt Đa chắc ai cũng quen thuộc, phải không? Cái ông này cũng tu xuất gia theo Đức Phật, cũng có thần thông, cũng tu hành nhập định có thần thông, nhưng mà có cái tham vọng là muốn cai quản giáo hội. Cho nên bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn lớn tuổi rồi, thỉnh Đức Thế Tôn nghỉ ngơi đi, để cho giáo hội cho con lãnh đạo, thay nhọc cho Đức Thế Tôn. Cái Phật nơi này Đề Bà Đạt Đa, ngay cả như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những vị đệ tử thượng thủ nhất ở trong hàng tăng chúng đây, mà ta còn chưa có giao lại, thì làm sao ta giao cho nhà ngươi? Thì ở đây nó không có thì giờ, chứ đáng lẽ chỗ này đó là tôi sẽ đặt một câu hỏi với quý Phật tử về suy nghĩ nha. Bữa nay tôi không giải cái đó đây. Tại sao mà với những cái bậc thượng thủ như là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mà chúng ta biết được theo lịch sử đó, một vị là gọi là đệ tử trí tuệ đệ nhất là Xá Lợi Phất, một vị là thần thông đệ nhất là Mục Kiền Liên, mà rằm tháng 7 chúng ta thường nghe nói. Nhưng mà Đức Phật cũng không có giao lại cho hai vị này. Cho nên Đề Bà Đạt Đa không được toại nguyện. Và từ đó với cái tham vọng đó, cho nên cấu kết với A Xà Thế. Một bên thì muốn cai quản giáo hội về đạo, một bên thì ông Thái tử A Xà Thế này, ông muốn nôn lên ngôi vua. Cho nên ông muốn lên làm vua. Tự nhiên lúc đó ông là Thái tử, ông muốn lên làm vua. Mà theo phép thì chừng nào muốn làm vua vậy đó, thì vua Tần Bà Sa La phải thăng hè rồi mới truyền ngôi lại. Cho nên Đề Bà Đạt Đa lúc đó nó cấu kết bàn với A Xà Thế, này là gọi là bài mưu độc sử. Nó này, vua cha của ngài đó, phụ vương của ngài đó, nếu mà ông tủ sắc vô độ đó thì ông chết sớm, còn đạo đức ông đạo đức, ông này ông sống dai đó, ngày mà chờ ông thăng hà thôi ngài cũng già khú đế rồi, đâu có làm vua được bao lâu nữa. Bây giờ tốt nhất là bây giờ ngài phải lên ngôi bây giờ, mà lên ngôi bây giờ vua Tần Bà Sa La chưa chết thì không có bao giờ hợp lệ được. Cho nên mình phải lựa thế mình xoán ngôi thôi. Vậy là cho nên chờ một cái bữa nào đó vô Tần Bà Sa La đi vô giếng Đức Phật, ở nhà là đảo chánh, nói theo danh từ bây giờ. Nhưng mà vô Tần Bà Sa La là một vị vua rất là nhân đức, rất là đạo đức, cho nên quần thần rất là trung thành với ngài. Cái chuyện mà phản loạn của A Xà Thế coi như là bị dập tắt trong trứng nước. Khi mà cái tin phản loạn nó ra rồi, và cái nhóm phản loạn nó coi như là thất bại, đảo chánh không thành công. Dĩ nhiên tất cả những cái tay đó bị bắt trói hết. Vua Tần Bà Sa La trở về lên ngôi. Quý phật tử mà coi mấy cái phim Tàu, ông ngồi trên cao vậy nè, có cái bậc thang đi xuống dưới là triều thần ở dưới, ai sẽ thấy bị trói ở dưới. Vua Tần Bà Sa La lúc bây giờ đã khi mà lên ngôi để mà thăng triều, để mà giải quyết cái sự kiện biến động trong cái hoàng cung như này, thì Vua Tần Bà Sa La mới bước xuống dưới cởi trói cho con của mình và buông cái lời an ủi là: tại sao con dại vậy? Vương quốc này là của con, ngai vàng này là sẽ của con. Con là đứa con độc nhất của phụ vương. Như vậy thì phụ vương đâu có phải là con sợ phải chia cho người nào khác đâu. Tại sao con làm việc giả dột này? Thái tử Ai Là Thế chỉ trải lòng ra nè. Nói thiệt là thưa phụ vương, con cũng biết như vậy. Nhưng mà tại con muốn làm vua sớm, con chờ không được. Quý phật tử thấy cái mấu chốt của nhân quả cái này. Cái chuyện mà ông đạo sĩ nói là ngài sẽ có con, cái chuyện đó chắc là. Nhưng mà ông vua nói ta chờ không được, ta non có con đó. Thấy không? Tới Ai Là Thế, cái ngai vàng này là của con, nhưng mà con chờ không được, con mới muốn làm vua. Hai cái này nó khế hợp với nhau về nhân quả. Đây là những cái yếu tố nhân quả mà rất là khắc nghiệt, mà chúng ta thấy rằng là nó rất là khế hợp. Chỉ có một cái là ông kia ông nôn nóng làm con, mong nóng có con thì ông đạo sĩ phải chết. Rồi sau này Ai Là Thế nôn nóng có con, nôn nóng lên ngai vàng, Ai Là Thế xoán ngôi. Vua Tần Bà Sa La khi biết ý định của con mình như vậy, với cái lòng thương con từ lúc mà chưa có nó mà, cho đến khi nó nằm trong bụng mẹ, cho đến khi nó ra đời, cái tình thương của Tần Bà Sa La đối với Ai Là Thế là tràn đầy. Giờ con muốn có, con muốn ngai vàng phải không? Rồi, không có đợi tới phụ vương thăng hà đâu, phụ vương sẽ truyền cho con ngay bây giờ. Rồi ông lên làm thái thượng hoàng. Quý phật tử biết cái chuyện đó là quá tốt rồi, cái chuyện đó là kết cục có hậu, phải không? Nhưng mà không, lịch sử nó không phải tới đó thôi. Tới chừng lên ngai vàng rồi thì Ai Là Thế thôi như vậy đưa ra sống thôi. Nhưng mà cũng do Tề Bà Đạt Đa, tức là một cái người mà gọi là phản đồ của Đức Phật. Quý phật tử nghe Tề Bà Đạt Đa biết là ông này là ông nhiều cái chuyện là bậy lắm, mà đây là một trong những cái chuyện tầm bậy của ông. Ông nơi ngài ngồi trên ngai vàng đó không có vững đâu, không có yên đâu. Ngài thấy không, phụ vương ngài mà cho ngài được là ông lấy là được. Chứ hơn nữa qua cái cuộc phản loạn vừa rồi, ngài thấy là quần thần này là hướng về ông Vua Tần Bà Sa La không đâu, hướng về ngài đâu. Cho nên ngài ngồi cái này là chỉ hư vị thôi. Chừng nào mà ngài muốn ngồi vững đó, thì trên cuộc đời này đừng có Tần Bà Sa La nữa đó, ngài mới ngồi vững. Chứ còn ổng có mặt ở đây thì ngài ngồi chơi vậy thôi, chứ quần thần người ta hướng về đó trơn rồi. Quý vị này nghe có lý không? Nghe có lý không? Điều này rất là có lý, cho nên Ai Là Thế nghe có lý vậy. Nhưng mà bây giờ cha mình mới truyền ngôi cho mình, mà giờ ổng có quyền, lên ngôi rồi có vua này có quyền. Giờ đem vua cha ra chém thì không được, quần thần nó làm phản hết. Cho nên có giải pháp vừa phải là đem cho ổng giam vô, không cho ai tiếp tế hết. Bất quá là chỉ có một bà hoàng hậu Di Đề Hy thôi. Đó là chuyện tình cảm trong gia đình không thể cấm đoán được. Thì đó là cái quyết định của Ai Là Thế sau khi lên ngôi là đem phụ vương mình là Tần Bà Sa La đem giam lại. Cái này là theo cái bài mô của Đề Bà Đạt Đa. Và như vậy thì bà hoàng hậu Di Đề Hy bà khổ vô cùng rồi. Nhưng mà giờ sao? Bây giờ cái hồi thời phong kiến là cái quyền của vua là tuyệt đối. Thiên tử là con của trời đó mà, tuyệt đối. Cho nên bà hoàng hậu Vi Đề Hy cũng bởi vì cái quyền lên rồi. Hoàng hậu Vi Đề Hy thì cũng phải nuốt nước mắt và đi thăm viếng chồng mình, đem theo thức ăn. Nhưng mà mục đích Ai Là Thế là muốn cho ông vua với cha mình chết đói, chết cho nó mau cho rồi, không lẽ đem giết liền thì người ta sợ nó là chấn động lòng dân, lòng của các vị quan. Cho nên bây giờ muốn cắt lương thực, dĩ nhiên cho bà này thăm viếng là tình cảm thôi, không được đưa em lương thực. Bà này phải giấu, mới đầu giấu trong xiêm y, rồi sau đó xiêm y bị phát hiện, giống như đi qua cửa an ninh vậy mà, rồi phải giấu trong tóc, làm cái tóc bùm xùm lên giấu vô, rồi được một vài lần nó cũng bị phát hiện. Cuối cùng thì bây giờ bà chỉ có một cái cách cuối cùng duy nhất là bà tắm rửa sạch sẽ xong cái đem bột đem đường này kia pha vô cái tét cho mình. test cho mình cho nó khô cái mặt y lại. Lúc ra qua cửa an ninh thì nó là không thấy gì hết, không thấy gì hết, thôi đi qua. Vô thăm vậy thì ông vua Tần Bà Sa La ông nó cạo cái lớp bộ khô đó, rồi ông cầm hơi. Lúc đó A Xà Thế cứ hỏi thăm hoài, cha ta chết chưa, cha ta chết chưa, chưa. Ủa sao lâu vậy cả, không ai thì tiếp tế hết trơn, sao không sống dai vậy? Đâu tụi phải coi rình coi. Rình thì thấy vô cái cạo cái đó, ông ăn cầm hơi. Cho nên A Xà Thế nói vậy không được. Sau khi nghe báo cáo rồi thì để như vậy là ổng lâu chết lắm, giam luôn, cách ly bà vợ luôn, không có cho bà hoàng hậu, tức là mẹ mình đi ra thăm nữa, tức là vợ chúng ta mình sẽ làm. Bà Vi Đề Hy không thăm. Bà Vi Đề Hy khi mà bị giam rồi, mình biết rằng mình là cái nguồn cung cấp thực phẩm duy nhất còn sót lại của ông chồng mình. À, bây giờ mình bị giam vô đây là kể như chồng mình làm sao giờ. Cho nên bà thấy bà khổ quá. Lúc đó bà là một người Phật tử thuần thành rồi, cho nên lúc đó biết than thở với ai bây giờ. Cho nên than thở với Phật, bạch Đức Thế Tôn, sao mà con khổ như vậy? Tưởng đâu là mẫu nghi thiên hạ đệ nhất phu nhân á, là trên đời này ai cũng trầm trồ được như con hết. Nhưng mà thật sự trong cái hoàn cảnh của con này thì còn gì nữa đệ nhất phu nhân, còn gì nữa là mẫu nghi thiên hạ gì đâu. Là chồng của mình như vậy đi giam nhốt như vậy, không ai tiếp tế, con cũng không đi thăm được, mà ai là thủ phạm? Là thằng con của mình. Gia đình như vậy thiệt là sao? Con tưởng đâu hạnh phúc trên thế gian này ai cũng ước ao được như con, làm hoàng hậu của một nước. Nhưng mà trong cái tình cảnh này thì thôi, con thấy quá khổ. Mà tại sao đứa con của con là con thương yêu từ đó ra giờ hết sức như vậy, mà tại sao không ai làm khổ con hết, là chính đứa con này nè, đứa con hồi đó con còn cầu còn khẩn nè, mà bây giờ làm khổ con? Thì con không muốn sống trên thế gian này. Tại sao trên cái thế gian này đầy dẫy những cái chuyện khổ đau mà do những cái nghe là tình thân thuộc mà đã làm người khổ? Bạch Đức Thế Tôn, con muốn đến một cái thế giới nào đừng có những cái trái ngang như vậy nữa, con chịu không nổi. À, quá chán thế gian rồi. Mình bây giờ mình ao ước được như bà, nhưng mà được như bà như vậy thì cũng không phải là thoát khổ đâu. Cho nên chính vì vậy mà với cái cầu nguyện của bà thì cảm thông với Đức Phật, Đức Phật hiện ra. Khi mà bà cúi xuống bà lại hư không như vậy thì mở mắt ra gặp Đức Phật ngồi trên hư không. Rồi sẵn đây bà hòa khóc lên, cái bà kể lễ với Đức Phật như vậy, rồi cái bà mong cầu Đức Phật, tôi làm sao giúp cho con, cái con không muốn sống ở đây nữa, con không muốn ở cái thế gian này nữa. Thế gian này đầy dẫy tất cả những cái sự ngang trái, tất cả những cái sự mà gọi là con gái nó thương yêu mình, thương yêu nó vậy mà nó còn làm vậy thì thôi, không còn gì để mà quyến luyến cái thế gian này nữa. Con muốn đến cái thế giới nào cũng có những cái này. Cái Đức Phật mới thể theo cái tâm nguyện của bà, dùng thần lực của mình hiện ra cho bà thấy là có nhiều quốc độ trên thế gian. Và trong số đó hỏi bà muốn chọn cái nào thì bà thấy, bởi vì tất cả cái đó đều giống như mình nó gọi là giới thiệu sản phẩm gì mà, mỗi một cái thế giới này nó có những yếu tố vậy. Muốn cái nào? Bà nói gì, con chịu cực lạc. Chỉ có chỗ này là con thấy là có thể con chịu thôi. Thì Đức Phật mới giải thích về, giới thiệu về pháp môn Tịnh Độ. Tức là muốn về cõi cực lạc, ở đó nó có vậy, mà muốn về đó phải làm sao, dân. Đó là lý do mà Đức Phật giới thiệu pháp môn Tịnh Độ cho tất cả chúng sanh về sau, là do nhân duyên của bà Vi Đề Hy. Đó là về những người tu Tịnh Độ là phải biết cái này. Nhưng mà khi cái câu chuyện nó như vậy đó, thì có một số quý Phật tử, đúng ra có một Phật tử, quý Phật tử biết là khi mà nghe pháp mà mình đặt câu hỏi, đặt vấn đề, cái đó giúp cho mình hiểu sâu về Phật pháp. Có một cái Phật tử hỏi tôi, nói bạch sư, nghe sư nói về nhân quả, cái con có cái thắc mắc này. Khi mà người ta biết cái câu chuyện đó thì thắc mắc này, nói rõ ràng là cái ông đạo sĩ này nè với A Xà Thế đời trước đời sau là một thôi. Như vậy thì rõ ràng trong cái lịch sử nói rằng khi mà A Xà Thế mà lâm chung đó, chết A Xà Thế, thì A Xà Thế mang, sau đó thì Vua Tần Bà Sa La, cái đoạn sau này như thế này. Thì Vua Tần Bà Sa La sau khi được bà Hoàng hậu Quý Đề Hy không có tiếp tế nữa thì ổng đâu có nguồn tiếp tế nào. Nhưng mà lúc đó ổng đã đắc quả thứ ba, tức là A-na-hàm, tâm không còn tham dục, không còn sân hận. Và ổng thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật, có gọi là an lạc trong giáo pháp. Cho nên không có gì hết, chứ ông đi kinh hành Ông tọa niệm xong rồi ông đi kinh hành, đi tới đi lui trong trạng thái tâm trạng tỉnh thức và trong cái trạng thái an trú trong chánh pháp. Cho nên quý Phật tử biết hai cái người mà ung thư ở giai đoạn cuối hay là HIV S ở giai đoạn cuối, mà một người thì tâm hồn suy sụp sợ hãi, còn một người thì nghĩa là người ta chấp nhận để mà người ta sử dụng cái quãng đời còn lại trong cái việc mà lợi ích chúng sanh, tức là có những người tình nguyện viên á. À, thì mấy cái người tình nguyện này cái cơ thể họ tự nhiên có một sức đề kháng, cái họ thấy họ khỏe hơn, phải vậy không? Trạng thái tâm lý ảnh hưởng rất là quan trọng đối với sinh lý. Thì ông vua này ông an lạc thì ông đi tới đuôi coi vậy không ai tiếp tế gì chứ, ông cũng phải sẽ chết thôi. Nhưng mà không phải là chết theo cái kiểu mà có một người dễ thương rầu quá nằm quẹp trong chỗ đó này, này. Thì cái đó là mau chết. Cho nên ông an lạc đi tới đi lui thế. Ai sẽ tới cứ hỏi mấy quân lính canh gác. Cha ta chết chưa? Cha ta chết chưa? Chưa. Ủa? Trời ơi, ta nhốt, ta giam mẫu hậu ta lâu rồi mà sao ông chưa chết vậy? Thấy ở đóng làm gì? Em kia trình báo. Tôi thấy ngài vua không có làm gì hết, ông đi tới đi lui vậy đó, ông đi kinh hành nha, mà thấy mặt mày ông có vẻ vui tươi đó, bây giờ không còn tham dục, không còn sân hận, cho nên tâm trạng rất an lạc. Ai sẽ thế nghĩ nè, hay là bị gì đun nôn cho phụ quân vua mình chết, cho nó nhẹ cái gánh nặng lo lắng gì cái ngai vàng trong lòng cái đã, mà sao chưa chết cả? Hay là cái phép đi tới đi lui này nó có cái tác dụng làm cho ông lâu chết? Vậy thì được rồi, kêu cái ông thợ cạo, tức là ông thợ hớt tóc ở trong hoàng cung, người vô đó đó, người ta cắt cái nhượng của ông, cho ông đừng đi tới đi lui nữa, cắt rồi thôi làm cho ông đi. Thì cái ông này đương nhiên lệnh của vua rồi là phải thọ mạng, cái là đi vô sửa soạn làm công việc chuyên nghiệp của mình. Thì ông vua ông gặp cái ông thợ cạo này nó quen quá rồi đó, ông hớt tóc chuyên môn trong hoàng cung mà. Ông vua không có buồn đứa con, không có giận đứa con chút nào hết, mà ông có cái suy nghĩ tội nghiệp nó thôi, nó trẻ người non dạ, nó không biết nó làm chuyện đó, mình thấy thương hại tội nghiệp đó. Cái tình thương của ông vua đối với Tần Mật, đối với A Sở Thế lúc đó cũng chưa có tổn giảm chút nào, thương con mình nó dại dột vậy thôi. Nhưng mà thấy ông thợ cạo vô thì làm sao mừng, bởi vì người ta thấy một sự kiện mà có nhiều người suy nghĩ khác nhau. Như Tần Bà Sa La không, vậy là chắc con mình nó hồi tâm, nó cũng phải giác ngộ chứ, thành ra nó phải thấy cái sự sai lầm của nó, mừng cái là nó đã thức tỉnh rồi đó nha. Chắc là nó kêu ông thợ cạo vô hớt tóc vô mình, bị gì hôm nay râu ria xồm xàm hết trơn này cái nọ, bây giờ muốn thả mình ra mà thả cái hình dáng gì vậy, làm sao ông thả? Chắc nó phải vô cắt tóc đàng hoàng, nó sửa soạn nó thả mình ra, nghĩ vậy thôi. Nghĩ theo cái chiều hướng như là bình an, theo cái chiều hướng tích cực tốt. Nhưng mà về đâu đáp ứng lại những cái suy nghĩ tốt đẹp của ổng thì ông thợ cạo này ổng không phải là ổng cắt tóc đâu, không phải là cạo râu đâu, mà ổng cắt cái nhượng con này. Với cái sức tàn của vua Tần Bà Sa La, dù không cắt nhượng thì ổng chậm chết chút, chắc bữa sau hai bữa sau gì ổng cũng chết. Tại vì nó kiệt sức rồi, không còn dinh dưỡng gì. Nhưng mà giờ cắt cái đó thì chết liền, chứ sao, đâu có chịu nổi. Là một quái văn hay là ngay lúc đó đó, không biết ta làm việc tới mấy giờ, 12:30 hả? Hồi nãy 11:00 tới 12:30, nãy giờ hết 1 tiếng rồi hả? Bây giờ thì chắc nó 12:30 thôi ha, chứ hòa thượng ha, rồi chắc là sinh hoạt sao cũng phải có nữa. Bây giờ cái cắt ông chết rồi, mà ngay lúc đó thì vợ của A Xà Thế lại sanh ra một hoàng nam. Lúc đó tự nhiên A Xà Thế có một cái niềm hạnh phúc của cái người làm cha đầu tiên. Tôi không biết ở đây có những cái vị mà có đứa con đồng lòng của mình, hoặc là mình làm cha, hoặc là mình làm mẹ, thì cái hạnh phúc nó lạ, đặc biệt lạ lùng là trước giờ chưa từng gọi là nếm trải cái hạnh phúc đó. Không biết cái hạnh phúc đó như thế nào, nhưng mà đối với A Sở Thế là cái hạnh phúc rất là cao độ, cho nên mừng rỡ tới mức độ mà dù cho mình ở cái hàng đế vương như vậy, nhưng mà cũng chạy vô trong cái chỗ mà cung cấm, cái chỗ giam hoàng hậu, mừng rỡ không kềm nữa được, chạy vô hay là báo tin với hoàng hậu, mẫu hậu ơi, mẫu hậu ơi, con hạnh phúc quá, bây giờ mẫu hậu biết rằng con mới có một hoàng nam, vợ con mới vừa sanh, rồi con có một cái niềm hạnh phúc làm cha, đó giờ con chưa có hạnh phúc đó, Tự nhiên con thương một cái hài nhi đỏ hỏn đó là con thấy cái tình thương con tràn ngập hết đó. Quá hạnh phúc. Không biết hồi đó phụ dương con có thương con như con thương của con bây giờ. Bà hoàng hậu nói, nếu mà có người cha nào mà thương con đó, nhất ở trên đời thì người đó phải là phụ dương của con thôi, chứ không ai bằng phụ dương con. Bởi vì bà kể ra hồi đó đó, khi mà con còn ở trong bụng mẹ đó, là con đã có một cái sự muốn nếm máu của cha con rồi. Cho nên cái sự kiện đó làm cho mọi người muốn làm mẹ phải hủy cái bào thai lúc mà con còn bào thai trong trứng nước. Nhưng mà cái người mà giữ lại, quyết định giữ lại chỉ có cha con. Chỉ có một mình cha con, phụ dương con là quyết định giữ lại, cho mọi người người ta muốn bỏ hết rồi. Mẹ cũng muốn bỏ con. Tại vì mẹ sợ sau này có quan trái cha con ở nhà thì mẹ cũng đau khổ lắm. Nhưng mà chỉ có một mình cha con là phụ dương của con là gì rồi. Cho đến khi mà con sanh ra thì đó là một món quà. Từ trước tới giờ chưa có món quà nào cho phụ dương con hết. Phụ dương con hạnh phúc vô cùng, mừng rỡ vô cùng, mẹ cũng chưa từng thấy. Và khi đó khi mà con còn nằm mà gọi là chưa có đi được, mấy tháng sau con bị một cái mụn nhọt ở mấy cái tai sưng đó, làm cho con đau nhất mà nó ngông ngủ lên rồi. Con không có ngủ được, con không bú được mấy ngày đêm như vậy. Phụ dương con khi mà tan triều thấy như vậy, vô thăm con, thấy con đau đớn như vậy, cho nên phụ dương con mới ngậm lấy cái ngón tay mà có cái mục đó. Do phụ dương con ngậm hơi êm êm ấm ấm sao đó, cái con nín khóc. Thì ngay cái thời điểm đó cái mục đó nó vỡ ra. Thì phụ dương con sợ rằng con mới vừa khóc mấy hôm rài như vậy, nếu mà bây giờ mà nhả ra cái nữa mà con giật mình con khóc nữa thì cái đó tội nghiệp lắm. Cho nên phụ dương con không dám động đậy, không dám nhả cái ngón tay nó ra. Rồi mủ và máu đó phụ dương con nuốt hết vô lòng. A Xà Thế nghe nói vậy là quá quá cảm động, lẽ làng chạy ra ra lệnh với quân sĩ, thả cha ta ra, thả cha ta ra. Bây giờ là với cái xúc động đó là bây giờ là cha mình phải sống thôi. Nhưng mà trễ rồi. Lúc đó quân sĩ nó báo định ông Vua Tần Bà Sa La mới vừa thăng hàng. Đó là một cái niềm mà gọi là hối hận không nguôi của A Xà Thế. Và sau này đó, dù cho A Xà Thế có cái tâm trạng thảm sầu, không có một vị luật sư ngoại đạo nào có thể hóa giải được cái sự rai rứt dày dầu của lương tâm. Sau đó thì cái vị bề bà, kỳ bà, tức là một cái ông ngự y, ông mới giới thiệu A Xà Thế cho Đức Phật, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta. Rồi Đức Phật mới dùng những cái pháp âm của Ngài đó làm xoa dịu và A Xà Thế sẽ được an ổn. Nhưng mà khi mà A Xà Thế bước đi đó, thì Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, cái vị vua hoàng đế trẻ vừa rồi, nếu mà không có bị một cái nghiệp chướng rất là quan trọng là giết cha, thì ngay cái chỗ ngồi đó đã đắc quả Tu Đà Hoàn, trở nên một vị thánh đệ tử. Nhưng mà bị do cái nghiệp chướng đó cho nên không thể đắc quả. Và sau đó phải bị rơi vào địa ngục vì cái tội giết cha là một trong ngũ nghịch đại tội. Tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm cho mình Phật chảy máu và phá hòa hiệp tánh là năm cái tội lớn. Cho nên A Xà Thế bị rơi vào cái cực trọng nghiệp. Thì sau đó có một Phật tử gọi là đặt hàng với tôi, tức là đặt cho tôi một câu hỏi. Cho nên quý Phật tử phải làm sao đặt một câu hỏi mới vậy? Bạch sư, con có một cái thắc mắc gì? Đúng là cái tội giết cha là cái tội ngũ nghịch đại tội vì đọa đầy địa ngục, thì cái chuyện đó không có nghĩ rồi, không có bàn tới. Nhưng mà trường hợp A Xà Thế mà ở lâm vào tình trạng giết cha này, cái điều này mình còn thấy A Xà Thế thế tội nghiệp. Tại vì A Xà Thế là ai? Là đạo sĩ. Mà trước đây nó thì chính Tần Bà Sa La đã bất tử đạo sĩ. Bất tử không có nghĩa là ra lệnh giết, nhưng mà chỉ cần bày tỏ cái ý định là ta muốn có cơm sớm là ký vô bản án tử hình hôm nay rồi. Vô tình mà gọi là bất tử người ta rồi. Mà bây giờ đạo sĩ bị Tần Bà Sa La bất tử, sau này đạo sĩ là A Xà Thế, bất tử là Tần Bà Sa La. Thì nếu theo lý mà nói gì nhân quả thì cũng là phải thôi, hợp lý thôi. Một cái nhìn nào đó thì thấy là công bình thôi. Đó, bất tử đạo sĩ giờ đạo sĩ thành A Xà Thế, A Xà Thế bất tử là tăng ma sáng tác, quá hợp lý, quá công bình. Như vậy thì đáng lẽ là huề, mà tại sao A Xà Thế là không huề mà A Xà Thế bị một cái tội rất là nặng, không phải là tội nhẹ vừa vừa đâu, tội nặng là tội giết cha. Hình như tội nghiệp A Xà Thế thì phải. Bởi vì khi không mà mình giết cha thì tội mình nặng là chuyện là phải rồi. Nhưng mà cái này đâu phải khi không. Nó có một cái tiền nhân hậu quả là hồi đó ông Tăng Ma Sa La để bức tử ông nè, đạo sĩ nè. Giờ bức tử lại thì chuyện đó đáng lẽ phải huề mới phải. Chứ tại sao mà ông không có huề mà ông còn gánh thêm một cái tội. Mà tội không phải tội nhẹ mà tội rất nặng là tội giết cha. Phật tử hỏi tôi vậy đó. Bây giờ quý Phật tử ở đây cũng nghe câu chuyện đó rồi, cứu bồ dùm ra. Giờ phải làm sao? Làm sao để cho mình thấy có một sự công bình của nhân quả? Cái đó là do nhân quả đó. Nhưng mà vậy cái nhân quả vậy thì tôi thấy hình như là ép hết một phía của A Xà Thế. A Xà Thế bị hơi ép. Bây giờ tôi là người biện hộ cho A Xà Thế. Vậy tôi thân chủ của tôi, giống như luật sư vậy mà, thân chủ của tôi không phải là khi không giết cha, mà có một cái yếu tố mà gọi là giảm nhẹ hình phạt. Tức là hồi đó ông cha đó, Tằng Bà Sa La, cũng là bức tử đạo sĩ. Mà bức tử đạo sĩ tức là A Xà Thế là một người thôi. Như vậy thì cái chuyện là trả lại như vậy thì công bình chứ. Nếu mà có xử tội mà thân chủ tôi thì cũng phải xử hơi nhẹ nhẹ chút. Như sao mà thử cái tội này là quá nặng, không có giảm khinh chút nào chứ. Vậy làm sao đây? Có ai có ý kiến gì không? Sao? Cứ tự theo dõi đó, cứ tự thấy. Làm sao có cái ý gì biện hộ cho? Là A Xà Thế thì có cha con. Rồi, đây là cái yếu tố buộc tội của công tố viên. Đồng ý. Nhưng mà như vậy tôi không có xin huề hết. Tôi chỉ xin giảm khinh thôi. Tôi đồng ý. Đồng ý là cái chuyện giữa đạo sĩ với Tằng Bà Sa La trước đây không có cái tình quyến thuộc. Tức là người dân trả lạ thôi. Mà bây giờ A Xà Thế lại trả đũa lại cái người có quyến thuộc với mình, nhất là cha của mình. Thì cái chuyện đó là về phương diện so sánh hai cái đó thì không cân xứng. Nhưng mà về phương diện bất tử thì là có cân xứng. Cho nên bây giờ tôi không xin miễn hết, mà tôi chỉ xin giảm cho A Xà Thế thôi. Giảm được không? Nhưng mà cảm ơn cô phân tích cái đó rất đúng. Nhưng mà nếu mà chú Tằng Bà Sa La trước đây với A Xà Thế không có một quan cái nào hết, khi không mà là A Xà Thế là đứa con mà nó bất hiếu vậy thì tội nó nặng như vậy, tức là đọa địa ngục, không bàn nữa rồi. Tôi là luật sư, tôi dù cho binh vực thân chủ tôi mấy, tôi cũng không có yếu tố nào để mà tôi năn nỉ cho nó giảm hết. Đó là nếu mà Tằng Bà Sa La trước đây không có bức tử đạo sĩ. Còn đằng này Tằng Bà Sa La có bức tử đạo sĩ mà. Cho nên cái tình tiết này là một cái tình tiết hơi đặc biệt. Chứ còn nếu mà khi không mà A Xà Thế mà bức tử cha thì tôi không bao giờ biện hộ được hết. Nhưng mà cái này có cái tình tiết này, tức là hơi giảm nhẹ cho A Xà Thế một chút thôi. Được không? Nhưng mà trên thực tế nhân quả không được. Tội giết cha là đọa địa ngục. Chứ ở trong luật nhân quả không có nói tội giết cha là đọa địa ngục, nhưng mà có thể được miễn giảm trong trường hợp cha của người đó trước đây có bất tử như vậy. Không có nói cái mở ngoặc riêng ra đây. Không có. Nghĩa là dù cho trước đây Tằng Bà Sa La có bất tử đi nữa thì cái tội của A Xà Thế vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Cái vấn đề chỗ này nè, cái người Phật tử đặt hàng với tôi là chỗ này nè. Sư ơi, có cái tình tiết này mà không xét tới thì tội nghiệp của A Xà Thế hay không? Mà rõ ràng trong nhân quả thì nó không có xét tới cái này. Tại sao? Tại sao như vậy? tôi phải giải quyết vấn đề này với cái sự đặt hàng của quý Phật. Sao? Bây giờ trước hết á, thì chúng ta phải xét vấn đề nhân quả là gì? Nhân là gì? Nếu mà nói theo định nghĩa về cái chữ nào nghĩa nấy đó, nhân là hộp và là hộp giống. Quả là gì? Quả là trái. Luật nhân quả có nghĩa là luật hộp trái, nghĩa là chúng ta gieo một hộp xoài, chúng ta sẽ có trái xoài. Gieo một hộp cam, chúng ta sẽ có trái cam. Nhưng nếu chúng ta gieo một hạt ớt, chúng ta phải có trái ớt. Đó là nhân nào quả nấy. Đó là luật nhân quả thôi. Và nếu mà nói cho cái con người chúng ta đấy, thì nhân là gì? Nhân là hộp giống, có nghĩa là những hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý. Chúng ta làm, hành động của thân. Chúng ta nói, hành động của miệng. Chúng ta suy nghĩ, hành động của ý. Tất cả những cái điều này khi chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ là chúng ta đã bắt đầu gieo trồng một hạt giống. Hạt giống này nó nằm đó. Dĩ nhiên gieo trồng rồi không phải gieo ngày nay ngày mai mình gặt đâu. Nó phải có một cái quá trình thời gian tùy theo loại hạt giống. Nếu hạt giống đó là lúa thì 3 tháng sau chúng ta có gặt hái. Hạt giống đó là xoài, 3 tháng sau chưa có đâu, 3 năm sau hoặc mai. Phải vậy không? Tùy theo hạt giống và chúng ta có cái thời gian để từ cái có tiến trình từ hạt cho đến khi trái. Như vậy tôi định nghĩa lại, nhân là gì? Nhân là những hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý. Chúng ta làm một cái gì đó là chúng ta gieo nhân. Chúng ta nói một lời lành là chúng ta gieo một nhân ngọt. Chúng ta nói một cái lời gay gắt, chửi mắng người khác thì chúng ta gieo một nhân xấu. Tất cả cái đó đều là gieo nhân hết, chứ không phải ra tôi chửi rồi thôi à nghe. Không được, chúng ta gieo nhân đó. Tôi đánh nó bạc tay rồi thôi à nghe. Thậm chí tôi nói là tôi cắt cổ nó. Nó đây là con cá. Tôi cắt cổ nó rồi thôi nghe. Không thôi, đó là một hành động của chúng ta. Một cái nhân mà chúng ta gieo. Nhân quả là vậy. Không có nói tôi cắt cổ nó, tôi dỗ lông nó, tôi mổ nó, tôi ăn thịt là thôi à nghe. Không đâu, tất cả điều đó là hành động. Mà thậm chí cho đến như vậy, nếu là Phật tử trong khất sĩ mà có đọc cái câu này: tôi không bao giờ tôi đụng tới cái dao á, tôi thấy máu là tôi xỉu rồi, đó giờ tôi không có sát sanh gì hết. Không đâu, không có trong sạch đâu. Vì sao chúng ta còn nghe cái câu này mà thường thường chúng ta đọc trong những cái ngày sám hối? Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Như vậy thì cái việc sát sanh của mình nó không phải mình chỉ cầm dao mà mình sát sanh đâu, mà có khi mình cầm tiền mình cũng sát sanh. Nói vậy nó tế nhị vậy đó. Nó có liên quan sâu sắc như vậy. Và bây giờ nãy giờ tôi định nghĩa nhân là như vậy, phải vậy không? Quả là gì? Trước đây tôi định nghĩa quả là những hoàn cảnh nó đến với mình, những tình huống nó đến với mình mà mình phải chấp nhận. Có khi đó là những tình huống tốt, mình chấp nhận một cách thoải mái. Thí dụ như tôi trúng số, thí dụ như tôi đỗ đạt, thí dụ như tôi làm ăn kinh doanh mà nó phát tài. Đó là những tình cảnh nó đến với tôi. Hoặc là có những cái hoàn cảnh nó đến với tôi mà tôi không chịu. Tôi bị đụng xe, tôi bị người ta giật hết mấy trăm ngàn, mấy trăm triệu gì đó. Tất cả cái đó gọi là bị. Cho nên trước đây tôi có định nghĩa quả là gì? Là những hoàn cảnh, những tình huống mà chúng ta thọ lãnh, dù cho chúng ta có khi muốn, có khi không muốn. Nhưng mà sau này tôi định nghĩa một cách sát hơn. Quả là gì? Quả là những cái mà chúng ta gọi là bị và được. Nó có rất nhiều cái trạng thái, nhưng mà tôi chia làm hai loại thôi. Có một số ta gọi là bị, và một số gọi là được. Cái mà chúng ta gọi là bị đó, gọi là những quả xấu chúng ta không muốn, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải gặt cái quả này, phải nhận lãnh. Cái những cái được á, là những cái theo cái mong muốn chúng ta, và chúng ta cũng nhận lãnh cái này. Như vậy quả tức là những gì mà chúng ta gọi là bị và được. Tôi được người ta khen ngợi tuyên dương, quả tốt đó. Tôi bị người ta phỉ báng nhục mạ, quả xấu đó. Tôi bị đụng xe, quả xấu đó. Tôi bị người ta giật giỏ sách, giỏ quả xấu đó. Người ta, tôi được người ta giúp đỡ, đang có một chỗ làm, quả tốt đó. Cái đó được, thể cái nào được và bị thì cái đó gọi là quả. Mẹ cái nhà mà ta tạo tác qua thân khẩu ý thì cái đó gọi là nhân. Tôi tự có đồng ý cái này không? Đồng ý không? À, mà cái này nè, khi mà chúng ta đồng ý cái này thì chúng ta xác định cái nào là nhân, cái nào là quả, rất là quan trọng, rất là chính xác. Ví dụ như tôi đi ăn trộm, đó là quả hay nhân? Quả hay nhân? Nhân. Tôi bị người ta bắt bỏ tù, quả hay nhân? Quả. Thấy không? Hãy có chữ bị là quả thôi. Tôi được trúng số, quả hay nhân cả? Quả hay nhân cả? Tôi được trúng số là quả hay nhân cả? Quả. Tôi đi mua vé số là quả hay nhân cả?
Nhân.
Tôi đi mua mà, tôi phải đi rồi tôi phải trả tiền. Vậy quý Phật tử phân biệt cái nào nhân quả không? À, tôi khen người ta một lời lành, cái đó là nhân hay quả cả? Tôi bị người ta chửi nát nước hết trơn, là nhân hay quả cả? Thấy không? Thì tự phân biệt được nhân quả rồi, phải không? Bây giờ trở lại nhiều cái tầng Bà Sa La chứ vua A Xà Thế chứ đạo sĩ, đây là một cái bộ ba mà chúng ta có một bài học nhân quả. Bây giờ tôi nói mà cái chu kỳ nhân quả là gì, thí dụ như quý Phật tử mà xả lúa, tôi nói về những cái chuyện mà sinh hoạt bình thường của đồng bằng sông Cửu Long, tức là những cái người nông dân. Khi mà chúng ta xả lúa là gieo nhân hay gặt quả cả? Xả lúa là gieo nhân, đó là hành động của mình rõ ràng mà. Mấy tháng sau chúng ta ra, chúng ta cắt lúa, gieo nhân hay gặt quả? Quả, ta được một cái mùa là bội thu, rõ ràng vậy phải không? Và khi mà chúng ta gieo nhân rồi, dĩ nhiên có những cái yếu tố khác nữa trong Phật giáo gọi là duyên. Duyên đây là gì? Là độ ẩm của ruộng, cái độ mà chúng tôi cào sâu cuốc bẩm, tức là ruộng nó màu mỡ, rồi cái bàn tay chăm sóc của tôi, giờ tôi vô nước, vô phân, tôi xịt sâu, xịt rầy, vân vân, tất cả cái đó gọi là duyên. Nhân là gì? Nhân là những hạt lúa giống. Quả là gì? Quả là cả một cái bồ lúa của tôi khi tôi thu hoạch, phải không? Như vậy khi mà trong cái luận nhân quả này, nó sẽ có một cái hình thành tiến trình như thế này. Khi chúng ta gieo nhân và chúng ta tác động một số duyên nào đó vào đó, cuối cùng chúng ta gặt quả là trọn một chu kỳ nhân quả. Cái này là xong, phải không? Không còn gì. Khi mà chúng ta gặt quả rồi thì không còn gì. Muốn còn thì phải làm sao? Ta gieo nhân nữa mới có. Chứ còn bây giờ quý Phật tử ra ruộng lúa mà cắt xong rồi, mơi mốt ra nữa cắt nữa có không? Đâu có đâu. Ra mơi mốt ra nữa thì có môn có gốc rạ nữa, chứ có gì nữa mà cắt. Cắt một lần thôi, mà cắt thì nó mới xong, phải không? Thì cái đó gọi là cái chu kỳ nhân quả nó có tròn vậy đó. Gieo nhân có một số yếu tố duyên, mà trong số đó có cái yếu tố gọi là thời gian. Rồi nó đến cuối cùng là nó đến quả sập. À, muốn có quả nữa thì phải gieo nhân nữa mới có quả nữa. Nhưng mà hãy gieo nhân rồi mình nói xong. Xong chưa? Chưa. Phải xong chỗ nào? Gặt quả rồi mới xong. Đồng ý không? Để đồng ý cái đó không? Chứ không là tôi gieo nhân rồi thôi về à nghe. Chị về được không? Chưa. Gặt quả xong rồi mới về được. Phải vậy không? Bây giờ tôi nói về cái tương quan giữa những cái nhân vật này. Bây giờ cái thời mà vua Tần Bà Sa La với đạo sĩ, thì tôi nói Tần Bà Sa La trước. Đối với Tần Bà Sa La với đạo sĩ này là Tần Bà Sa La bất tử đạo sĩ, đạo sĩ là người bị bất tử, phải không? Như vậy giữa hai cái nhân vật này, Tần Bà Sa La và đạo sĩ, ai vua Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Mấy người khác nghe không? Có phân định được không? Vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ này là vua Tần Bà Sa La là gieo nhân hay là vua Tần Bà Sa La là gặt quả? Gieo nhân. Tại vì chính ổng là tác nhân làm cho ông đạo sĩ bị bức tử. Vua Tần Bà Sa La gieo nhân, Nhân nhân là gì? Là mới bắt đầu một chu kỳ nhân quả. Rồi nó có một cái duyên gì đó, giới thời gian là cuối cùng vua Tần Bà Sa La bị bất tử bởi A Xà Thế. Giữa Tần Bà Sa La và A Xà Thế thì Tần Bà Sa La là người gieo nhân hay người gặt quả? Tôi nhắc lại là vua Tần Bà Sa La giới đạo sĩ, thì vua Tần Bà Sa La là người gieo nhân, tức là bất tử đạo sĩ, phải không? Bây giờ vua Tần Bà sau này, vua Tần Bà Sa La giới A Xà Thế, giữa hai cái này, nhân vật này nha, dẹp đạo sĩ qua bên đi, bây giờ có nhân vật thay thế là A Xà Thế. Giữa Tần Bà Sa La và A Xà Thế này là vua Tần Bà Sa La này là gieo nhân hay gặt quả? Gặt quả, tức là lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La là người bị bất tử, phải không? Như vậy đối với nhân vật là Tần Bà Sa La thôi, trước đây ông gieo nhân với đạo sĩ, bất tử đạo sĩ, sau đó ông bị A Xà Thế bất tử lại, tức là ông gặt quả. Thì đối với vua Tần Bà Sa La, đây là trọn một chu kỳ nhân quả. Đồng ý chưa? Tới đây là xong. Rồi, xong vua Tần Bà Sa La. Bây giờ tôi nói qua đạo sĩ. Ông đạo sĩ này đối với vua Tần Bà Sa La trước đây, đạo sĩ này là người gieo nhân hay gặt quả? Nghe cho kỹ nghe. Ông đạo sĩ này này với vua Tần Bà Sa La này, hai cái nhân vật này, là vua Tần Bà Sa La với ông đạo sĩ này, là ông đạo sĩ này là người gieo nhân hay gặt quả? Như vậy Tần Bà Sa La cũng gieo nhân nữa, rồi ông đạo sĩ cũng gieo nhân nữa. Tôi nói là cái trước tôi chưa biết, tôi nói chỉ có ông Tần Bà Sa La và đạo sĩ đây thôi. Trong một cái khung cảnh đóng khung giữa hai nhân vật này, vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ, hồi nãy quý Phật tử nói vua Tần Bà Sa La là gieo nhân, phải không? Như vậy thì vua Tần Bà Sa La với đạo sĩ này, bây giờ tôi nói tới ông đạo sĩ này, ông đạo sĩ này là gieo nhân hay gặt quả đây? À, ông đạo sĩ này là ông bị bất tử, như vậy thì ông đạo sĩ này là gặt quả, phải không? Quý Phật tử có thấy điều này không? Ông đạo sĩ này là ông gặt quả, tại vì ông bị bất tử mà. Ông Tần Bà Sa La mới gieo nhân, ông bất tử người ta. Còn ông đạo sĩ này là ông bị bất tử, vậy thì đạo sĩ này sao? Gặt quả. Đồng ý chưa? Cái đó thống nhất hết chưa? Như vậy thì ông gặt quả như vậy có nghĩa là sao? Cái chu kỳ nhân quả nó phải là từ nhân rồi nó mới tới quả, là mới tròn một chu kỳ, phải vậy không? Nhưng mà từ cái gặt quả của ông đạo sĩ thì chúng ta biết rằng là trước đây ông đạo sĩ đã gieo một cái nhân. Hồi nào đó tôi không biết, lịch sử không có nhắc tới. Nhưng mà do vì ông gieo nhân đó cho nên bây giờ với nhân duyên này đầy đủ hội ngộ rồi, ông gặt quả tại chỗ ông vua Tần Bà Sa La này. Như vậy thì tới đây là tròn một chu kỳ nhân quả, tới đây phải xong. Đối với đạo sĩ, đối Tần Bà Sa La thì chưa xong, bây giờ ông mới gieo nhân thôi. Nhưng mà đối với ông đạo sĩ là ông gặt quả rồi, tức là cắt lúa vô rồi, thì đối với ông đạo sĩ tới đây là xong, phải không? Đáng lẽ tới đây ông nói thôi xong nha, về nha, thì mọi chuyện đều rất êm thấm. Nhưng mà khi mà ông qua thành A Xà Thế thì ông không chịu xong, mà ông làm lại cái chuyện bất tử vô Tần Bà Sa La. Như vậy rõ ràng là ông là người gieo một nhân mới, cái vụ kia là xong rồi, phải vậy không? Mà khi ông gieo một nhân mới như vậy đó thì cái quả tới mới của ông tức là rơi vào địa ngục. Thì nhân mới là gì? Nhân mới là bất tử cha mình. Nếu mà vân nhân mới bất tử cha mình thì cái quả là rơi vào địa ngục, là một cái chu kỳ mới khác. Chu kỳ đó nó độc lập, nó cách biệt với một cái chuyện khác. Ông hồi đó ông gặt quả, ông bị người ta bất tử là xong cái vụ trước rồi. Vụ trước là ông gieo nhân hồi nào đó không biết, nhưng mà bây giờ ông gặt cái quả bị người ta bất tử là tới đây là xong rồi, xong một chu kỳ này. Nhưng mà bây giờ qua đây ông bắt đầu ông gieo nhân là ông bất tử cha ông, thì ông phải có một cái quả nữa của ông, cho nó mới xong một cái chu kỳ mới. Đồng ý không? Đây là nhân quả rất là rõ ràng, từng chu kỳ một. Như vậy khi mà chúng ta muốn cho cái dòng nhân quả này mà nó dừng lại, cái bánh xe nhân quả này nó dừng lại, nó không có lăn nữa đó, thì chúng ta phải làm sao? Muốn ngừng phải ngừng chỗ nào? Sau khi chúng ta gieo nhân rồi chúng ta ngừng được không? Gieo nhân rồi chúng ta ngừng lại được không? Không. Muốn ngừng lại thì chúng ta phải ngừng lại cái chỗ chúng ta gặt quả thì chúng ta mới ngừng lại được. Phải vậy không? Cho nên đây là một cái điều mà quý Phật tử sẽ có một cái nhận thức mới về vấn đề nhân quả. Nó làm đảo lộn hết tất cả những suy nghĩ bình thường của mình. Bình thường á thì mình nói tát tôi một cái phải không? Tôi sẽ tát lại một cái là quề. Không. Muốn quề phải quề chỗ nào? Quề cái chỗ mà tôi bị người ta tát cái. Tôi bị người ta tát cái là nhân hay quả đây? Tôi bị người ta tát một cái đây là nhân hay quả đây? À, nếu tôi muốn quề, tôi muốn ngừng cái bánh xe nhân quả lại, tôi phải ngừng tại đây. Còn nếu mà tôi muốn tát lại người ta một cái nữa, thì tôi tát người ta một cái nữa là nhân hay quả đây? Gieo nhân. Thấy không? Bây giờ mấy Phật tử mới thấy là cái suy nghĩ bình thường của mình là sai lầm từ hồi trước tới bây giờ. Nghĩa là ai tát tôi một cái, tôi sẽ tát lại một cái, tôi đòi lại sự công bình này, như vậy là quề. Đó giờ mình suy nghĩ vậy chứ gì? Phải không? Nhưng mà bây giờ theo như là chúng ta suy nghĩ về nhân quả, quán xét về nhân quả như nãy giờ chúng ta chia sẻ với nhau, san sẻ với nhau cái này đó, thì chúng ta thấy là điều đó là một điều sai lầm, là chúng ta đã bắt đầu gieo một nhân mới. Và chúng ta sẽ phải hãy đợi đấy, có một quả mới cho mình phù hợp với cái nhân mà mình đã gieo. Còn nếu mà chúng ta không muốn nhận cái quả mới thì chúng ta phải ngừng lại ngay cái lúc mà chúng ta thọ quả, tức là người ta tát mình cái quề ngang, thì lúc đó bánh xe nhân quả nó mới dừng lại tại đây. Đồng ý không? Nãy giờ quý Phật tử nghe tôi phân tích vậy đồng ý không? Từ cái đồng ý này chúng ta sẽ áp dụng vô cái đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn cho cái bánh xe nhân quả của mình phải dừng lại. Cái đó đó tùy theo mình nói, mình suy nghĩ. Mình khi bị chửi, mình nghĩ rằng chắc kiếp trước mình có chửi người ta, bây giờ mình bị nghe người ta chửi thì tâm của mình nó nhẹ nhàng. Nhưng mà tùy theo người, có thể người khác cũng nói một câu cái đó hay là suy nghĩ cái đó. Nhưng cái mức độ suy nghĩ của người ta, ngay cả cái chữ mà mình phân tích ra, chắc kiếp trước mình có chửi người ta. Trong chữ Việt có nhiều cái lạ lắm nha. Mình nói chắc có nghĩa là không chắc. Phải vậy không? Mình nói, thí dụ như con nói, chắc là cái chương trình ngày mai tôi... chắc là có phổ biến với tôi rồi à, cái chương trình ngày mai tôi giảng tại cái điện Phật đường Cực Lạc, chắc là mấy thầy có cho tôi hay rồi à. Cái chắc đó là không chắc chút nào hết trơn. Thực tế tôi không có được hay chút nào hết. Tôi hay là tình cờ qua một cái mail của một cái người Phật tử ở bên Louisiana, chứ mấy thầy ở đây hoàn toàn tôi không nghe gì hết trơn. Thành ra hồi sáng tôi nghe cô Phổ Tuệ, Phổ Từ nói rằng chắc là mấy thầy có thông báo với tôi rồi à, là không chắc chút nào. Cho nên cái câu cô nói chắc là hồi lúc kiếp trước mình có chửi người ta là không chắc chút nào. Do đó mà cái niềm tin về nhân quả của mình nó không sâu xa, mà mức độ nào càng sâu chừng nào thì tâm mình đã an lạc chừng đấy, mà càng không sâu chừng nào thì cái tâm mình nó miễn cưỡng, nó không có được an lạc đâu. Cho nên ai cũng nói cái chắc là nó, nhưng mà nếu mà mình không có khẳng định á thì mình không nhẹ nhàng được. Cho nên cái chữ chắc này có lẽ phải thêm một cái chữ nữa, tức là chắc chắn rằng mình có chửi người ta, chứ không có nói chắc có lẽ. Không phải chắc có lẽ mà là chắc chắn mình có chửi người ta. Bây giờ người ta chửi mình thì huề, thì cái này mình tâm mới an nè. Chứ chắc không thì không được. Bởi vì nếu mà chắc không mà bỏ lửng lửng đó thì cái tâm của mình đó nó nhạy bén đó, nó thêm vào hai chữ có lẽ. Mà chắc có lẽ có nghĩa là chưa chắc gì hết trơn. Phải vậy không? Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề của chúng ta, tức là khi chúng ta muốn huề, khi chúng ta muốn nhẹ nhàng an lạc thì chúng ta phải dừng lại, phải huề cái chỗ mà chúng ta nhận quả, chứ không phải chúng ta gieo nhân rồi chúng ta huề. Đồng ý cái điều đó không? Đồng ý là chúng ta áp dụng vào cuộc sống. Đây nè, đây là điều áp dụng vào cuộc sống mà tôi sợ rằng mình đồng ý ở đây là mình đồng ý gọi là bằng mặt mà không bằng lòng. Bằng lòng luôn không? Bằng lòng luôn. Tức là tôi sẽ chỉ ra là chúng ta áp dụng đây. Mai mốt quý Phật tử mà về Sài Gòn á, ở đây thì chắc ít, về Sài Gòn á, đi ở ngoài chợ đeo sợi dây chuyền, nó chạy Honda vô nó giật dây chuyền. Bây giờ mình phải chuẩn bị trước. Như vậy mình đang nhận quả hay gieo nhân cả? Quả, bị giật dây chuyền mà gieo nhân cái gì? Thì lúc bây giờ mình phải dừng lại vấn đề nhân quả, tức là lúc đó nó chạy rồi chứ nó đâu có đứng đây kế bên mình đâu. Mình phải nói dối theo. Quề ngang, quề ngang. Vậy được không? Chị là mới đúng á. Nếu mà áp dụng vô là phải đi vậy đó. Chứ không phải mình nói dối theo. Công an, cướp, cướp. Nói vậy là trật rồi. Phải nói, quề ngang, quề. Quý Phật tử thấy nó khác không? Rất là khác với cái suy nghĩ bình thường của mình. Rất là khác với cái ứng xử bình thường của mình. Ứng xử bình thường của mình là kêu đó, công an, kêu cướp. Và như vậy khi mình kêu công an, kêu cướp, tức là sao? Cái miệng của mình nè, gieo một nhân mới. Gieo một nhân mới. Giống như hồi nãy tôi nói, thí dụ, người ta tát mình nè, huề ngang, nhưng mà không. Thông thường chúng ta sẽ không huề chỗ này. Tôi tát lại nó một cái tôi mới huề. Đây là chúng ta gieo một nhân mới. Và cũng giống như quý Phật tử thấy mấy đứa nhỏ đó, nó đánh cái dành xe đó. Nếu đánh dành xe không? Nó đánh cái dành xe đó. Mấy đứa nhỏ mà ở quê mà nó đánh dành xe chơi đó. Cái dành xe tức là cái dành bánh xe đạp, biết không? Cái dành bánh xe đạp á, cái nó đánh cái dành xe. Nó đánh cái, nó cầm cái cây này nó đánh cái dành xe. Là cái dành xe nó đâu có ngã, nó chạy tới mà nó lăn tới mà. Rồi nó chạy theo. Nó chạy theo một chút, cái dành xe nó hơi chạy chậm lại, nó quýnh thêm cái nữa là dành xe nó tiếp tục chạy hoài. Có phải vậy không? Quý vị tự thấy cái đó không? Đây là vấn đề của bánh xe nhân quả. Đáng lẽ ra nó đánh một cái thì thôi, một rồi nó mãn cái hơi, nó tới chừng nó ngã xuống thì thôi rồi đấy. Nhưng mà nó bồi thêm một cái nữa thì nó lăn nữa chứ sao. Cho nên khi người ta tát mình cái, là rồi đó, mình làm thinh vậy là kể nên nó từ từ nó hết rồi đó. Bắt quả nó có cái trớm gì một chút gì đó là như cái quạt máy mình tắt điện thì nó quay một chút thì thôi. Nhưng bằng này không đâu, mình tát người ta lại một cái là giống như đứa nhỏ nó quýnh thêm một cái nữa là cái dàn xe nó chạy tới nữa vậy. Bánh xe nhân quả nó không dừng lại. Vì sao? Ai tiếp sức cho nó? Mình làm cho cái bánh xe nhân quả nó tiếp tục nó chạy nữa. Rồi mình tiếp tục gieo nhân, rồi mình tiếp tục gặt quả. Mình nói trời ơi sao nó quả tôi nó tới tấp vậy? Là tại mình. Cho nên nếu mà quý Phật tử muốn dừng cái bánh xe này lại đó, thì phải dừng ngay cái lúc mình nhận quả. Khi mà mình ý thức đây là quả của mình rồi, thì chúng ta không trả đũa, chúng ta không có thể hiện một cái nhân nào mới hết. Mà chúng ta phải nhắn nhủ với cái người mà gieo nhân với mình đó. Về nghe. Thôi về. Mà nay hết giờ rồi, chứ đáng lẽ tôi còn một vấn đề nữa. Tức là tôi thì muốn về nhưng mà không biết người ta chịu về chưa nữa. Đây là một vấn đề nó còn cái phía sau nữa. Mà do vì lý do thời gian chắc có lẽ là kỳ sau tiếp. Buổi chiều nay thì hoàn toàn tôi rảnh đó. Chỉ có vấn đề của hội chúng thôi. Nếu mà có một cái sự yêu cầu nào, một cái nhân duyên nào mà hội đủ thì chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện nữa. Đương nhiên mà tôi không biết rằng quý vị có cướp một phần vô để cho cái nhân duyên nó được tròn hay không. Vậy thôi. Chứ chiều nay đối với tôi là tôi rảnh. Tôi còn một buổi chiều nay. Rồi sau đó coi chừng phải xác nhận lại cái vụ ngày mai nha cô Phổ Từ nghe. Rồi bây giờ thế này, thưa với đại chúng. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là qua cái thời gian vừa rồi chúng ta có một buổi chia sẻ và giáo lý. Mong rằng là đây là một cái cơ hội để chúng ta có được tác ý và thấm nhuần sâu hơn giáo pháp của Đức Phật. Rõ ràng là giáo pháp của Đức Phật khi mà chúng ta có những tác ý thấm nhuần, nó sẽ giúp cho chúng ta mở ra một cái hướng mà suy nghĩ mới. Cái hướng này có thể là hoàn toàn nó cách biệt một cách, nghĩa là một, ta nói theo danh từ gọi là 180 độ với những cái suy nghĩ bình thường của chúng ta. Mà cái suy nghĩ bình thường của mình theo cái thói quen mình đó, thì đó là cái suy nghĩ sai lầm để tiếp nối với vấn đề cái bánh xe nhân quả của chúng ta vẫn tiếp tục quay lăn và chúng ta lại có bị luân hồi trong vòng sanh tử. Bây giờ chúng ta suy nghĩ giao theo giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta suy nghĩ nó đúng theo giáo pháp, tức là nó đi ngược với những suy nghĩ bình thường của mình. Có thể điều đó quý Phật tử hơi choáng trong cái thời điểm hiện tại, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ và chúng ta theo cái nếp mới, theo cái sự hướng dẫn giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có một cái những thể hiện tích cực để chúng ta chặn dừng cái bánh xe nhân quả lại. Và đó chính là cái bánh xe luân hồi sanh tử chúng ta cũng sẽ được dừng lại, nó không có động lực để nó tiếp nối. Và mong rằng đó là một cái yếu tố để cho cái việc mà chúng ta cầu sanh về cực lạc á, nó sẽ thành tựu khi mà chúng ta mãn cái báo thân này. Cầu chúc quý Phật tử luôn nhất tâm niệm Phật và quán xét sâu về nhân quả để được an lạc kham nhẫn đối với tất cả những sự thăng trầm trong hiện tại để chuẩn bị cho một chuyến đi của chúng ta về quê hương cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Và bây giờ thì xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng mà ngồi như vậy hay là đứng lên hả? Chắp tay hồi hướng. Rồi. Mời đại chúng trang nghiêm.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo.